phần luật thiệt huyền ti sao, tứ phần luật huyền ti sao. Tứ phần luật tức là bộ luật tên là tứ phần. Tại sao lại tên là tứ phần? Phần gì diệu thiết? Phần thứ nhất là gì? Thì giới của tỳ kheo. Phần thứ hai là giới của tỳ kheo ni. Phần thứ ba là tức là cái nếp sống của nhà thiền của tăng ni. Và phần thứ tư là là cái kiến thiết phòng xá, cái cách xây dựng phòng xá làm chùa chiền của nhà chủ, của người tu, của xuất gia. Bốn phần luật. Thế thì như thế cả bốn phần đều dạy về luật của tỳ kheo ni cả. Mà tại lần sau đây lại dạy về tứ niệm xứ nhỉ? Thế sao cả bảo mà cũng bắt chúng mình học pháp chủ trì? Lâu ngày quá thầy không nhớ. Thầy cái hồi đó là hòa thượng mang cái bộ huyền ti sao này vào cho chúng mình, mà thầy mới vớ được cái phần này, giảng cái này thầy mới viết nghiến ra. Nhưng mà thầy quên rồi, không để ý, lâu ngày là không nhớ. Cái tạp pháp. Tạp pháp tức là các thứ pháp thêm vào, cho nên gọi là tạp pháp. Coi như là nói xong luật hết cả rồi, cho nên cái này tận quyển 10 mới nói tới cái này. Tức là nói thêm vào những cái gì cần thiết của các vị trụ trì. Trụ trì tức là trụ ở trong chánh pháp mà trì cái gia nghiệp của Như Lai. Cho nên có thêm những các thứ, không coi như là học luật đã thành rồi, mà còn phải thêm những các thứ gì nữa. Thì trong các thứ tạp pháp phải thêm đây ấy, thì nó có thêm cái tứ niệm xứ này. Thế tại lần sau chúng ta học luật tứ phần mà lại phải thêm cái tứ niệm xứ vào nhỉ? Phần luật thì thuộc về phần sự, mà tứ niệm xứ thì thuộc về phần lý. Cái gì phải có lý, có cái sự đã đành nhưng mà phải có lý thì nó mới thật đủ. Còn nếu chỉ có sự không mà không có phần lý, hay là chỉ có lý suông mà không có phần sự, đều không thành. Thế cho nên dù là có học tứ niệm xứ vẫn phải học luật. Luật thuộc về sự mà tứ niệm xứ thuộc về lý. Hai cái nó giải nghĩa lẫn cho nhau. Thế thì nó mới tốt đẹp, mới đúng và mới đủ được. Thế còn chữ huyền ti nghĩa là gì nhỉ? Huyền ti là cái gì nhỉ? Ti là sợi tơ. Thầy chả gọi ai là bởi vì chính thầy không hiểu cái chữ này. Thầy chả hiểu tại sao mà luật, mình học luật mà lại gọi là cái sợi tơ treo. Đấy, huyền là treo, mà ti là sợi tơ. Cho nên thầy mới hỏi hòa thượng mà tại sao đặt tên là huyền ti. Thế hòa thượng mới giải lời là đây là cái ý nói, cái thời này của chúng ta thuộc về cái thời giới luật như sợi, như treo ở trên của cái sợi tơ. Đấy, giới luật của chúng mình treo ở trên một cái, dùng một cái sợi tơ để treo bu lu cái này thì có chắc không? Đấy, cho nên ngài bảo cái nghĩa là như thế. Thì lại ý là mong manh lắm, ít đứa nó chịu học lắm, ít đứa nó tu lắm, mong manh lắm. Thế còn chữ sao nghĩa là gì nhỉ? Sao là giải nghĩa. Sớ là sao rồi lại sao? Sớ là giải nghĩa rồi sao là giải nghĩa lại cái chữ sớ đó. Cho nên gọi là sao. Chỉ kheo thuận tâm niệm ông, nhiếp trì quay nghi. Đó là lời dạy của ta. Thì cái câu này có hai. Câu thứ nhất là thuận tâm niệm ông. Câu thứ hai là nhiếp trì quay nghi. Thì ở đây có hỏi thế nào là thuận tâm niệm ông? Thì đáp là quán nội thân tinh cần nhiếp trì, niệm không tán loạn, điều phục tham ưu. Quán ngoại thân, quán nội ngoại thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng như vậy. Như thế sẽ được chánh tâm niệm. Đấy. Vậy cả cái đoạn này là định dạy chúng mình cái gì? Tịnh tuệ. Thế sao thì lại được thuận cái tâm niệm của ông? Thuận. Thuận nghĩa là nó không có đảo. Đây nó trái với cái chữ đảo. Đảo là ngược. Như cái chúng ta thuận tâm niệm. Đấy. Nghĩa là mình sống đúng với cái lẽ phải, không có ngược chiều. Thế gian này họ ngược, họ không sống đúng cái lý thật, cái lẽ phải. Thân này như bẩn thì nó lại cứ thấy là đẹp. Thọ là khổ, nó cứ thấy là vui. Tâm vô thường rõ ràng, nhưng mà nó cứ bảo nó chung thủy từ đầu đến đuôi. Vạn pháp ở chung quanh chúng ta, nhân duyên sanh hư vọng, nhưng mà nó thấy cái gì thật hết. Thế cho nên chúng ta bình thường, chúng ta gọi là bình thường ấy, thì chính là cái đảo lộn. Cho nên bây giờ phải bình thường cái tâm mình trở lại, thuận cái tâm niệm, nghĩa là sống cho nó đúng phải. Thế thì vậy thì thuận tâm niệm ông, tức là tránh cái tâm niệm ông. Đây cái câu kết của ngài, như thế sẽ được tránh tâm niệm. Cái chữ như thế là câu kết, sẽ được tránh tâm niệm. Vậy thì cái chữ thuận tâm niệm tức là tránh tâm niệm, tức là đem cái niệm của mình cho nó đúng với cái tâm chân tâm. Còn chúng mình hàng ngày sống với vọng tâm, nó đảo lộn. Bây giờ mình đem cái niệm hàng ngày mà cho nó đúng vào với cái chân tâm của mình, như thế gọi là mình sống thuận với cái tâm mình. Thế nào là nhiếp trì oai nghi? Thì ở đây là giảng thế nào là nhiếp trì oai nghi. Thì nhiếp trì oai nghi tức là tu tập nhất tâm. Ngày 12 thở trong 4 oai nghi, mình tu tập, mình nhiếp, thâu nhiếp thân tâm lại, mà để hy vọng đi đến cái nhất tâm. Đi đến cái nhất tâm là thế nào? Tức là cái trí của mình chờ, cái trí sáng của mình, nó sống trong hiện tại, nó không có loạn động với quá khứ vị lai, không có khởi các vọng tưởng gì cả. Cho nên cái trí sáng của mình ở hiện tại đó, là lúc bây giờ mình được nhất tâm. Thế thì theo như lời tổ giảng ở đây, thì Phật dạy cái câu này, mà Phật dạy chúng ta là thuận tâm niệm và nhiếp trì uy nghi, chính là Phật dạy chúng ta phải tu cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ không phải chỉ đứng đầu đạo phẩm thanh văn, mà tất cả đại thừa cho đến các bậc hành nhân viên giáo. Thế nào là hành nhân viên giáo nhỉ? Tức là thuộc về trong giáo lý nhà Phật để có chia ra làm 4 trình độ, mà các vị thuộc về viên giáo đây. Như ban nãy thầy vừa mới nói, thầy tìm cái nghĩa chữ viên pháp rồi. Thì viên giáo tức là cái giáo lý dạy về viên pháp. Mà viên pháp, chữ viên nghĩa là nó đủ hết, nó không thiếu gì. Thì chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm mà, chúng ta nhận thấy cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó ở đâu?
Khắp.
Nó thường trụ ở khắp mười phương. Ngay bây giờ mỗi một niệm của thầy, thầy khởi ra một niệm, thì cái niệm này nó có ở khắp mười phương không?
Có.
Đấy. Bởi vì tâm mình ở khắp mười phương, cho nên thầy khởi đến một niệm, thì cái niệm này nó ở khắp mười phương. Cho nên thầy có thể một câu, thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Thầy niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong lòng thầy có thể thầy ước, thầy muốn cầu nguyện cho địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh, cả 6 đạo luân hồi, tất cả pháp giới hữu tình đều được ân chiêm công đức. Thì thầy niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, công đức có được tròn đủ không?
Được.
Thế cho nên gọi là viên. Mỗi một tiếng mình trì chú, mình cất tiếng lên, mình có thể đồng thời lợi ích cả mười phương địa ngục, lợi ích cho cả mười phương chúng sanh. Nhưng mà cần là tin chắc mà hiểu nghĩa. Nếu hiểu được đúng mà tin được thật sự thì cái việc làm của mình nó có cái ích lợi ấy thật, nó thông viên thông hết cả, dung thông khắp pháp giới. Cho nên công đức lớn lắm, những vị mà tu về viên giáo công đức rất lớn. Mà cũng là những các bậc phải có cái trí, lúc nào cũng có cái trí tuệ của Ngài Văn Thù, nghĩa là nhớ rằng tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương, cho nên nhất cử nhất động đều thành cái hạnh phổ hiền, bởi vì công đức khắp mười phương. Thế cho nên rằng nói chữ vị, các bậc hành nhân viên giáo, nghĩa là các vị tu cao nhất ở vào cái phẩm vị, các vị tu về cái hạnh cao nhất trong tất cả các công hạnh về Phật giáo. Thế thì chẳng những là Đại Thừa cũng tu cái pháp môn tứ niệm xứ, mà ngay đến các bậc hành nhân viên giáo, không một vị nào không y đây hành đạo. Như vậy chúng ta có thể nói là chúng ta tu Đại Thừa không cần tứ niệm xứ được không?
Không.